Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 6 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết một quan chức cao cấp trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư đã viết một bài bình luận gây chấn động, chỉ trích tính cách và năng lực lãnh đạo của ông Trump, một hành động hết sức bất thường khiến ông Trump và Nhà Trắng nổi giận. Chi tiết chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Trong phần tin Việt Nam, hai dân biểu Hoa Kỳ kêu gọi Quốc hội Mỹ hành động để gây áp lực buộc Việt Nam trả tự do cho một công dân Mỹ gốc Việt hiện đang bị giam cầm ở thành phố Hồ Chí Minh và cảnh báo sẽ có hậu quả nếu người này bị ngược đãi. Linh Đan tường trình. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, một quan chức chính quyền cao cấp hôm thứ Tư đã lên tiếng báo động về điều mà người này gọi là sự coi thường đạo đức và phong cách lãnh đạo bốc đồng của Tổng thống Donald Trump trong một bài bình luận ẩn danh đăng trên báo The New York Times. Ông Trump đã nhanh chóng đáp lại, gọi đây là một bài xã luận hèn nhát và thực sự là một nỗi ô nhục. Người viết tự nhận mình thuộc thành phần đối kháng ông Trump nhưng không phải từ cánh tả, nói nhiều người được ông Trump bổ nhiệm đã thề quyết làm những gì chúng tôi có thể để giữ gìn các định chế dân chủ, trong khi ngăn chặn những ý muốn bốc đồng lầm lạc của ông Trump cho tới khi ông ấy không còn tại nhiệm. Tờ báo mô tả tác giả ẩn danh này là một quan chức cao cấp trong chính quyền Trump. Tổng thống Trump giận dữ đã kích The Times trong một sự kiện tại Nhà Trắng chiều ngày thứ Tư. Họ không thích Donald Trump và tôi không thích họ, ông nói. Bài bình luận này vừa đăng lên đã ngay lập tức khiến mạng xã hội xôn xao suy đoán danh tính tác giả là ai trong các phòng tin của các tòa soạn và cánh tay của Nhà Trắng nơi các quan chức bị bất ngờ về bài viết này. Trong một thông cáo đầy phẫn nộ, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cáo buộc tác giả chọn lừa dối Tổng thống bằng việc vẫn làm việc trong chính quyền. Ông ta không đặt quốc gia lên trên hết, nhưng đặt mình và cái tôi của mình trước ý nguyện của người dân Mỹ, bà nói. Kẻ hèn nhát này nên làm điều đúng đắn và từ chức. Bà Sanders cũng kêu gọi The Times công bố một lời xin lỗi vì cho đăng bài bình luận này, gọi nó là một bài bình luận thảm hại, liều lĩnh và ích kỷ. Bài bình luận được đăng một ngày sau khi những chi tiết từ một cuốn sách mới gây sốc do nhà báo kỳ cựu Bob Woodward viết được tiết lộ. Những chi tiết này cho thấy những phụ tá trong hàng ngũ cao cấp nhất của ông Trump đã hết sức lo ngại về khả năng suy xét của Tổng thống. Tác giả của bài bình luận trên The Times nói rằng các phụ tá của ông Trump nhận thức được những khuyết điểm của Tổng thống và đang cố gắng làm điều đúng đắn, ngay cả khi Donald Trump sẽ không làm điều đó. Người này viết. Tác giả cũng nói, có những lời thì thầm từ sớm trong nội các kêu gọi viện dẫn tu chính án thứ 25 vì sự bất ổn mà họ chứng kiến nơi Tổng thống. Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép Phó Tổng thống tiếp quản nếu Tổng tư lệnh không thể thi hành quyền hạn và nhiệm vụ của văn phòng Tổng thống. Tác giả của bài bình luận viết thêm, đây không phải là việc làm của thành phần ẩn mình phá hoại, đây là việc làm của thành phần ổn định.
Hai dân biểu Hoa Kỳ vừa lên tiếng kêu gọi Quốc hội Mỹ hành động để gây áp lực với Việt Nam đòi trả tự do cho một công dân Mỹ đang bị giam giữ ở thành phố Hồ Chí Minh và cảnh báo sẽ có hậu quả nếu Hà Nội ngược đãi công dân của họ. Michael Nguyễn, một cư dân quận Cam ở bang California, bị bắt giữ ngày 6 tháng 7 trong khi đang thăm gia đình ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam nói họ đang giam giữ công dân Mỹ này để điều tra về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 109 của Bộ Luật Hình sự 2015. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ Ed Royce, một đại diện của tiểu bang California hôm 4 tháng 9, phát biểu tại một buổi họp của Hạ viện về sự khẩn thiết phải trả tự do cho Michael Nguyễn. Dân biểu Mimi Waters hôm 4 tháng 9, trong một phát biểu tại Hạ viện Mỹ, cũng kêu gọi chính phủ Việt Nam ngay lập tức thả Michael Nguyễn. Bà Waters, cũng là đại diện cho tiểu bang California, nói với các đại biểu tại Hạ viện rằng ông Michael Nguyễn bị cáo buộc tội lật đổ chính quyền theo một điều khoản mà bà gọi là mơ hồ. Theo bà Waters, điều 109 là một cáo buộc mơ hồ mà chính phủ Việt Nam thường dùng để thực hiện các vụ bắt giữ không có cơ sở. Ông Michael có thể bị giam trong nhiều tháng mà không có các cáo buộc hình sự trong thời gian chính phủ Việt Nam điều tra. Bà Waters cho biết ông Michael tới Việt Nam hôm 27 tháng 6 để thăm gia đình và bạn bè, nhưng khi không thấy ông trở về vào ngày 16 tháng 7 như dự định, thì gia đình ông lo lắng và liên lạc với văn phòng của bà. Thông qua mạng xã hội, gia đình ông Michael Nguyễn biết được rằng ông bị chính phủ Việt Nam bắt giữ vào ngày 31 tháng 7. Bộ Ngoại giao Mỹ đã có thể khẳng định về việc bắt giữ này. Đầu tháng trước, nữ dân biểu này nói tại một cuộc họp báo ở tòa thị chính thành phố Orange ở California rằng phía Việt Nam sẽ phải nhận hậu quả nếu giam giữ công dân Hoa Kỳ. Trong một thông cáo ra ngày 4 tháng 9, dân biểu Royce cũng đưa ra lời cảnh báo tương tự. Ông nói, nếu các anh ngược đãi công dân của chúng tôi thì sẽ có những hậu quả. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện kêu gọi chính phủ Mỹ tiến hành mọi nỗ lực để đảm bảo ông Michael được trở về an toàn với gia đình ngay lập tức. Trong khi đó, dân biểu Waters nói trước Hạ viện rằng chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi Mike được trở về nhà an toàn và chúng ta sẽ tiếp tục không ngừng gây sức ép lên chính phủ Việt Nam. Quốc hội Mỹ cũng đã gây sức ép lên chính quyền Hà Nội trước phiên tòa xét xử Will Nguyễn, một công dân Hoa Kỳ bị bắt giữ ở thành phố Hồ Chí Minh vì tham gia biểu tình chống dự luật đặc khu vào tháng 6. Will Nguyễn bị trục xuất ngay sau phiên tòa và trở về đoàn tụ với gia đình vào tháng trước. Dân biểu Royce, người trước đây là đồng chủ tịch của nhóm Việt Nam Caucus, nói Việt Nam vẫn đứng thứ 175 trên 180 nước về tự do báo chí sau cả Cuba và Iran, mặc dù ông đã cố gắng rất nhiều để đưa hồ sơ nhân quyền của Việt Nam ra ánh sáng. Dân biểu Royce nói Hoa Kỳ đang phát triển quan hệ với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực an ninh và thương mại. Tuy nhiên, nhân quyền vẫn luôn là một giá trị cốt lõi đối với Mỹ và chúng ta không thể tách biệt nó ra khỏi những mối liên hệ hiện tại của chúng ta với chính phủ Việt Nam. Bản thảo báo cáo của chính phủ Việt Nam chuẩn bị cho kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát tại Liên Hợp Quốc đã che giấu những vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền và cố tình đưa thông tin sai lệch tới cộng đồng quốc tế, theo Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế. Trong thông cáo ra ngày 4 tháng 9, Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế gọi tắt là FIDH và tổ chức thành viên là Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam viết tắt là VCHR cho rằng chính phủ Việt Nam đưa ra các thông tin sai lệch trong nhiều vấn đề gồm các quyền tự do cũng như việc hợp tác với các cơ chế của Liên Hợp Quốc trong các vấn đề này. Ông Andrea Giorgetta, Giám đốc Ban châu Á của FIDH, nói với VOA.
Chúng tôi chứng kiến số lượng tăng cao những cá nhân bị bắt giam vì thực thi những quyền cơ bản của họ, như quyền tự do bày tỏ chính kiến, quyền tự do hội họp và quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Chính phủ Việt Nam không đạt được một tiến bộ nào trong việc thay đổi những luật lệ hà khắc theo các tiêu chuẩn quốc tế, và họ cũng không cải tổ về luật pháp theo các nguyên tắc dân chủ được công nhận ở tầm quốc tế.
Tuy nhiên, báo cáo mới của chính phủ Việt Nam cho rằng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về thúc đẩy quyền con người so với lần báo cáo trước đây vào năm 2014. Dự thảo báo cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam nhận định những điều trong các luật về tôn giáo, tố tụng hình sự và báo chí đã đặt nền móng cho việc đảm bảo tự do tín ngưỡng tốt hơn cho người dân, đảm bảo nguyên tắc không kiểm duyệt đối với việc xuất bản, phát thanh truyền hình. Luật tố tụng hình sự được cho là đảm bảo các phiên tòa công bằng và quyền lợi cho những người bị tạm giữ, người bị giam giữ không bị ép cung. Chính phủ Việt Nam cũng nhấn mạnh việc nâng cao hiểu biết của người dân về nhân quyền và coi đây là một trong các ưu tiên hàng đầu. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao cho rằng Việt Nam luôn coi trọng và thực hiện đầy đủ các cam kết và nghĩa vụ theo cơ chế UPR, tức kiểm điểm phổ quát định kỳ. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Văn Thảo khẳng định Việt Nam đã thực hiện được hầu hết các khuyến nghị mà Liên Hợp Quốc đưa ra trong kỳ kiểm điểm nhân quyền lần trước, cách đây 4 năm. Trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam trích lời ông Thảo nói Việt Nam đạt được nhiều tiến bộ đáng ghi nhận, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng hệ thống pháp luật về quyền con người và thúc đẩy hợp tác đối thoại ở cấp khu vực và quốc tế về vấn đề quyền con người. Mặc dù vậy, theo FIDH, kể từ báo cáo kiểm điểm định kỳ phổ quát năm 2014, giới chức Việt Nam đã tăng cường việc đàn áp lên xã hội dân sự và những người chỉ trích chính phủ. Từ tháng 2 năm 2014 đến tháng 7 năm 2018, FIDH và VCHR ghi nhận rằng chính quyền Việt Nam đã bắt giam hoặc bỏ tù ít nhất 160 người bảo vệ nhân quyền và các nhà hoạt động ôn hòa. Trong một báo cáo chung mà cả hai nhóm nhân quyền này đưa ra vào tháng 7, FIDH và VCHR nêu ra nhiều trường hợp nhân quyền đáng quan ngại, cũng như đưa ra những khuyến nghị để Việt Nam cải thiện tình hình nhân quyền. FIDH và VCHR đưa ra một ví dụ về việc đàn áp tự do báo chí của chính phủ Hà Nội trong năm qua, dù luật báo chí của Việt Nam quy định tự do báo chí và tự do bày tỏ chính kiến cũng như khẳng định quy tắc không kiểm duyệt việc phát hành và phát thanh. Đó là trường hợp báo Tuổi Trẻ Online bị đình bản 3 tháng vào giữa năm nay vì đăng các bài viết liên quan đến luật đặc khu mà trong đó theo chính quyền Hà Nội có những thông tin sai lệch. Báo cáo của chính phủ Việt Nam cho UPR đầy những tuyên bố trái với thực tại và che giấu việc đàn áp khốc liệt xã hội dân sự bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ. Chủ tịch VCHR Võ Văn Ái nói, trong một đất nước nơi dân chủ đồng nghĩa với phản động thì lời rêu rao trong bản báo cáo của nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đang đề cao dân chủ là không có thực. Theo dự kiến, phiên kiểm điểm định kỳ phổ quát lần thứ 3 của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 1 năm 2019 ở Geneva, Thụy Sĩ.
Người Việt uống bia quá đà, Tổ chức Y tế Thế giới lo ngại. Cơ quan chuyên trách về Y tế Toàn cầu của Liên Hợp Quốc mới gửi thư tới Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, bày tỏ quan ngại về tình trạng sử dụng đồ uống có cồn ở mức báo động. Trong khi đó, tin cho hay người Việt tiêu thụ trên 4 tỷ lít bia năm 2017. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, việc sử dụng rượu bia ở Việt Nam đã dẫn tới 79.000 ca tử vong trong năm 2016 và hàng trăm nghìn người khác phải nhập viện điều trị. Tổ chức này cũng cho rằng việc tiêu thụ đồ uống có cồn ở mức có hại là yếu tố chính góp phần vào gánh nặng các bệnh không lây nhiễm cũng như gây tai nạn giao thông đường bộ, bạo lực và thương tích. Ông Nguyễn Phương Nam, chuyên gia của WHO tại Hà Nội, cho VOA tiếng Việt biết rằng mức tiêu thụ bia rượu của người Việt khá cao so với các quốc gia khác trong khu vực và 97% tổng lượng tiêu thụ đồ uống có cồn ở Việt Nam là bia. Ông Nam cho hay lượng tiêu thụ trung bình của mỗi người Việt Nam trên 15 tuổi là 8,3 lít đồ uống có cồn trong năm 2016. Ông nói thêm rằng, theo một cuộc điều tra về nguy cơ đối với các bệnh không lây nhiễm năm 2015 ở Việt Nam, hơn 44% nam giới tiêu thụ rượu bia ở mức nguy hiểm, tức gần tăng gấp đôi so với con số hơn 25% năm 2010. Các quốc gia khác trong khu vực có mức tiêu thụ trung bình thấp hơn nhiều như Mông Cổ 7,4 lít, Trung Quốc 7,2 lít, Campuchia 6,7 lít, Philippines 6,6 lít và Singapore 2 lít. Chuyên gia người Việt nói. Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia rượu nước giải khát, từng được báo chí trong nước trích lời nói rằng số lượng bia tiêu thụ ở Việt Nam năm 2017 là trên 4 tỷ lít. Ông Shin Young Su, Giám đốc phụ trách khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, mới đây đã gửi thư tới Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Ông Martin Van Den Dijk, chuyên gia về vấn đề lạm dụng chất gây nghiện của WHO, cho VOA tiếng Việt biết rằng lá thư của ông Yang Su kêu gọi Việt Nam nhanh chóng đánh giá và thông qua dự luật về phòng chống tác hại của bia rượu. Tin cho hay dự luật này dự kiến sẽ được Quốc hội Việt Nam mang ra thảo luận trong kỳ họp vào tháng tới. Chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng các cuộc tham vấn và thảo luận về dự luật của chính phủ và các ủy ban liên quan của Quốc hội. Đây có thể là một chỉ dấu cho thấy chính phủ Việt Nam đã xem xét các đề xuất trong lá thư của ông Yang Su, ông Van Den Dijk nói. Tổ chức Y tế Thế giới đã kiến nghị Việt Nam thực hiện các biện pháp hiệu quả như có chính sách giá đối với đồ uống có cồn, vì các bằng chứng cho thấy việc tăng giá rượu bia có tác dụng giảm việc sử dụng rượu bia ở mức nguy hại của những người uống rượu nói chung và thanh thiếu niên nói riêng. Ngoài ra, WHO cũng khuyến nghị Hà Nội đưa ra các quy định về mật độ các điểm bán rượu bia qua cơ chế cấp phép nghiêm ngặt, hạn chế số ngày giờ được phép bán rượu bia và quy định độ tuổi tối thiểu được mua hoặc sử dụng đồ uống có cồn, cũng như có các chính sách về tiếp thị quảng cáo sản phẩm rượu bia. Bộ Y tế Việt Nam hồi tháng 4 năm nay đã đề xuất 3 phương án giờ cấm bán bia rượu, có thể từ 22 giờ đêm hôm trước tới 6 giờ sáng hôm sau, trừ một số khu vực nhất định. Theo báo chí Việt Nam, dự luật đã gây ra các tranh luận nảy lửa cũng như vấp phải sự phản đối của các doanh nghiệp kinh doanh rượu bia. WHO cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các đối tác, cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách để ngăn chặn và phòng ngừa sử dụng rượu bia ở mức nguy hại ở Việt Nam. Trong một cuộc họp mới đây với WHO, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng việc sử dụng rượu bia ở Việt Nam đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người dân và cộng đồng. Theo tiến sĩ Ki-dong Park, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, tổng thiệt hại về mặt xã hội do sử dụng rượu bia ở Việt Nam tương đương khoảng 1,3 đến 3,3% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết GDP của Việt Nam năm 2017 đạt 220 tỷ đô la và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được báo chí trong nước dẫn lời hy vọng sẽ nâng con số đó lên 300 tỷ đô la vào năm 2020. Nghi can đâm chết người Việt ở Las Vegas ra tòa. Nghi can sát hại hai người Việt tại một khách sạn ở Las Vegas, Mỹ hôm 4 tháng 9 ra tòa với các cáo buộc giết người và cướp của. Ông Julius Damiano D'Angelo Trotter, 31 tuổi, bị cáo buộc đâm chết bà Nghĩa Bội Sang, 38 tuổi, và ông Nguyên Lê Bá Khương, 30 tuổi. Thi thể của hai nạn nhân làm trong ngành du lịch ở Việt Nam được phát hiện trong khách sạn Circus Circus ở tiểu bang Nevada hôm 1 tháng 6. Một tuần sau đó, nghi phạm bị bắt ở California sau khi bị cảnh sát truy đuổi. Công tố viên hiện vẫn chưa quyết định có đề nghị án tử hình đối với nghi phạm này hay không. Hãng tin Mỹ cho biết thêm rằng ông Trotter vẫn tiếp tục bị giam giữ không bảo lãnh sau khi bị dẫn độ từ California tới Nevada. Sau vụ giết người, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco yêu cầu cảnh sát điều tra làm sáng tỏ vụ việc, sớm thông báo cho phía Việt Nam.
Trung Quốc đang ngày càng thấy Việt Nam là đối tác khó tính khi các công ty Trung Quốc cố gắng có thêm các hoạt động kinh doanh ở nước láng giềng phương Nam, cũng là một đối thủ chính trị lâu đời. Cơ quan lập pháp của Việt Nam đối mặt với các cuộc biểu tình đã hoãn đến tháng 5 năm 2019 một dự luật có thể cho phép các nhà đầu tư Trung Quốc và các nhà đầu tư nước ngoài sử dụng các đặc khu kinh tế. Chính phủ Hà Nội cũng cảnh báo về việc nhận các khoản vay ưu đãi từ Trung Quốc để phát triển cơ sở hạ tầng. Họ cũng khuyên phải thận trọng với viện trợ phát triển của Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam đang cho phép tăng vọt các hoạt động của doanh nghiệp tư nhân với Trung Quốc vì điều đó có lợi cho đất nước, theo các chuyên gia. Một dấu hiệu của xu hướng đó là công ty Trung Quốc đang mở các nhà máy ở Việt Nam để né cuộc chiến tranh thương mại Trung-Mỹ. Ông Maxfield Brown, chuyên viên cao cấp của hãng tư vấn kinh doanh Desensira and Associates tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong một diễn biến khác, các công ty dọc theo biên giới hai nước có thể giao dịch bằng đồng nhân dân tệ Trung Quốc từ tháng 10, cùng lúc với sự gia tăng về trao đổi thương mại, báo Vietnam News đưa tin hồi tháng 8. Nhìn chung, tôi cho rằng quan hệ kinh tế giữa hai nước sẽ mạnh hơn trong 5 năm tới, một phần vì Mỹ có thái độ, nước Mỹ trên hết, so với châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài ra đơn giản là vì có nhiều lợi ích kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ông Adam McCarthy, kinh tế gia trưởng tại Mekong Economics ở Hà Nội nói, các thỏa thuận nhanh chóng mang lại lợi ích cho người Việt mà không có nguy cơ trao cho Trung Quốc quyền kiểm soát nền kinh tế của Việt Nam sẽ được thực hiện. Còn những thỏa thuận khác sẽ đối mặt với sự phản ứng dữ dội, theo các nhà phân tích tiên liệu. Lý do mà dòng vốn đầu tư của Trung Quốc tăng lên ở Việt Nam lại đáng chú ý là vì điều đó đang diễn ra bất chấp thái độ tiêu cực của công chúng Việt Nam về sự ảnh hưởng kinh tế và sự thâm nhập của Trung Quốc. Ông Fabrizio Bozzato, một nghiên cứu sinh chuyên ngành Đông Á tại Hiệp hội Nghiên cứu Chiến lược Đài Loan nhận xét, người Việt Nam muốn hành động kinh tế nhưng không muốn trở thành một chư hầu của Trung Quốc, ông McCarthy nói. Việt Nam của ngày hôm nay thận trọng đối với việc đăng ký xin vay từ sáng kiến Vành đai và con đường của Trung Quốc. Ông Lê Hồng Hiệp, một nhà nghiên cứu tại Viện ECS Yukov Isaac ở Singapore, viết trong một bài nghiên cứu hồi tháng 3. Sáng kiến Vành đai con đường là một chiến dịch trị giá 1.000 tỷ đô la để xây dựng cơ sở hạ tầng và các tuyến đường thương mại chạy qua vùng Á-Âu. Việt Nam có thể thăm dò sáng kiến của Trung Quốc bằng cách nộp đơn xin vay cho một vài dự án thí điểm, ông Hiệp nói. Trung Quốc quan tâm đến việc Việt Nam phản ứng như thế nào, ông nói thêm. Sáng kiến vành đai con đường liên quan đến vị thế ngày càng tăng. Trung Quốc như là một cường quốc nhân từ, nên sự ủng hộ về hỗ trợ ngoại giao của Việt Nam dành cho họ vẫn sẽ có tầm quan trọng đối với Trung Quốc, ông Hiệp nói. Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đạt 7,7% tổng số đầu tư nước ngoài, đạt 1,88 tỷ đô la vào năm 2016. Thương mại với Trung Quốc đạt 93,8 tỷ đô la năm ngoái và tăng thêm 28,8% trong nửa đầu năm 2018. Các nhà phân tích tại Việt Nam nói rằng các công ty Trung Quốc đang mở các nhà máy ở Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, để tránh phải trả thuế xuất khẩu cao hơn mà Hoa Kỳ đánh vào hàng hóa được vận chuyển từ Trung Quốc. Các khoản đầu tư này phục vụ cho lợi ích của Việt Nam vào lúc họ tìm cách thu hút đầu tư vào các nhà máy để duy trì mức tăng trưởng kinh tế 6,8% đã đạt được hồi năm ngoái.
Các công tố viên Anh hôm 5 tháng 9 nêu tên hai nghi phạm người Nga âm mưu giết cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và cô con gái Yulia của ông bằng chất độc thần kinh cấp quân sự ở Anh, theo Reuters. Ông Skripal là một cựu đại tá tình báo quân sự Nga đã chỉ điểm hàng chục điệp viên nước này cho cơ quan tình báo MI6 của Anh. Ông Skripal và cô con gái Yulia đã bị bất tỉnh trên một băng ghế công cộng ở thành phố Salisbury của Anh vào ngày 4 tháng 3. Anh quy trách cho Nga về vụ đầu độc và xác định chất độc này là Novichok, nhóm chất độc thần kinh gây chết người do quân đội Liên bang Xô Viết phát triển trong những năm 1970 và 1980. Nga nhiều lần phủ nhận có bất kỳ can dự nào trong vụ tấn công. Lệnh truy nã của châu Âu đã được ban hành đối với hai người Nga có tên là Alexander Petrov và Ruslan Borshirov, Reuters dẫn lời các công tố viên cho biết. Cảnh sát cũng công bố hình ảnh của hai người đàn ông này. Chúng tôi sẽ không áp dụng biện pháp dẫn độ đối với những người này vì hiến pháp Nga không cho phép dẫn độ công dân của mình, Sue Hemming, giám đốc pháp lý của Công tố viện Anh cho biết. Neil Basu, trưởng bộ phận chống khủng bố của Sở Cảnh sát Đô Thành Anh cho biết, hai nghi phạm đã sử dụng bí danh để đi sang Anh. Hai người này khoảng độ 40 tuổi và mang hộ chiếu thật của Nga. Ông Basu cho biết thêm rằng dấu vết chất Novichok được tìm thấy trong phòng khách sạn ở London, nơi hai người đàn ông lưu lại. Cả hai đã ở Anh vào ngày 2 tháng 3 và rời đi vào ngày 4 tháng 3. Các xét nghiệm được tiến hành trong phòng khách sạn nơi những kẻ tình nghi đã ở. Hai que xét nghiệm cho thấy mức độ nhiễm Novichok tại đây dưới mức gây lo ngại cho sức khỏe cộng đồng, ông Basu nói. Ngay trong ngày 5 tháng 9, đại diện của Nga ở Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học lên tiếng nói rằng Moscow không liên quan gì đến vụ đầu độc ông Sergei Skripal. Reuters dẫn lại nguồn tin của hãng tin nhà nước Nga RIA cho biết. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam về mùa bánh Trung Thu.
Mùa bán bánh Trung Thu 2018 tiếp tục được mở bài bán ở nhiều lề đường phố thị. Các gian hàng được dựng thành hàng dài nép sát tường, trang trí những cái màu sắc bắt mắt xe cộ qua lại. Là mùa bánh mang tính thời vụ nên theo lời người bán tên Huỳnh Văn Nhì thì tùy sở thích người mua mà lấy hàng về nhiều hay ít để bán.
Đây là người ta ăn thập cẩm với lại là hạt sen, đậu xanh. Người ta thích cũng tùy theo người. Có số người thích ăn bánh ngọt, có người thích ăn bánh mặn, tùy theo người.
Thường thì trước rằm tháng 8 âm lịch, độ gần 2 tuần lễ, bánh Trung Thu mới có nhiều khách chọn mua về để cúng rằm hoặc làm quà tặng. Giá cả mùa bánh năm nay tăng nhẹ và theo người bán thì nhìn chung mãi lực mỗi năm cứ giảm dần, nhất là ở những khu đô thị lớn như Sài Gòn, ông Huỳnh Văn Nhì cho biết.
Cũng như mỗi năm thôi, nó cũng có lên, nhầm cái nó có lên 1-2 ngàn, lên hơn năm rồi, chứ nó cũng không có bằng giá, thì mỗi năm mỗi khác, giá trứng đồ này kia nó lên, nó khác. 45 năm mấy, 6 mấy, 7 mấy nhiều lắm. 9 mấy cũng có, 100 mấy cũng có, nó nhiều loại lắm. Hộp 600-700, 800 triệu mấy, 2 triệu cũng có, nó nhiều loại lắm. Còn khoảng nửa tháng là tới gần Trung Thu, là lúc đó thời gian đó bắt đầu mới bán được.
Giá cả hộp bánh Trung Thu xem ra khá đắt so thu nhập chung của người lao động. Do vậy nên chuyện vắng vẻ khách và mãi lực giảm dần hàng năm cũng không lạ ở mặt hàng, vốn từng được coi là thực phẩm mang tính truyền thống trong mùa Trung Thu. Điều này còn bắt gặp ở mặt hàng lồng đèn Trung Thu, giờ cũng giảm nhiều so với trước, bà Tâm, một khách hàng, cho biết.
Năm trước thì chị lãnh công ty, còn nay chị mới mua hoài thôi. Mình cúng ông bà xong mình ăn. Chị thì nói thẳng ra chị ăn đủ thứ đó, không có kén chọn gì hết đó. Cũng như chay hay mặn gì cũng tùy, miễn là có cúng ông bà cái lọc mà được rồi.
Ngoài chuyện so giá cả thì mẫu mã bao bì cũng là yếu tố thu hút sự quan tâm lựa chọn của người tiêu dùng. Năm nào cũng vậy, những thiết kế bắt mắt về hộp bánh, cách thức trưng bày từng chiếc bánh lẻ trên quầy sạp cùng với những giấy tờ chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cũng là chiêu thức để cạnh tranh kinh doanh và giúp người tiêu dùng an tâm chọn lựa, ông Huỳnh Văn Nhì nói.
Chung thì cũng dễ, thì mình có giấy tờ mua bán đồ này kia đó của nhà bánh cho. Đưa cho mình là giấy sản xuất bánh với lại là bên xin cái giấy phép kinh doanh á, nó cũng dễ, cũng không có khó gì.
Càng đến gần ngày 15 tháng 8 âm lịch, người bán bánh Trung Thu sẽ đưa ra những chiêu thức khuyến mãi kiểu mua một tặng hai để bán cho bằng hết số bánh trên quầy sạp. Khi ấy thường thì với những gia đình nghèo khó sẽ là hết hàng cuối của mùa bánh Trung Thu.
Sau đây là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức do Trà My thực hiện.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức từ Texas. Xin chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, xin chào quý vị thính giả của đài VOA và xin chào quý Trà My.
Ngày hôm nay mình nói về bệnh Parkinson. Xin hỏi bác sĩ, bệnh Parkinson là bệnh gì, vì sao có tên này?
Dạ, thưa quý vị thính giả của đài VOA và thưa cô Trà My, chúng tôi được biết rằng thì là Parkinson nó là một bệnh mà người ta còn gọi là liệt dung, tức là chúng ta cái người bệnh đó, vâng, người bệnh đó thì thường thường nó rung, tức là tay hay chân hay là dáng đi của nó rung rẩy, nó như là một rung. Mà khi, nhất là khi nào mà người đó hay là người bệnh đó mà lại giữ cái bàn tay hay bàn chân hay con người nó cố định đó, thưa cô Trà My, tức là một cái bệnh liệt rung là vậy.
Liệt rung tức là rung rẩy tay chân, nhưng mà liệt có nghĩa là cái bàn tay hoặc bàn chân đó không còn chức năng cử động được hả bác sĩ?
Đúng, nó vẫn còn cử động được nhưng mà nó rung, nó tức là cái tay nó rung, nó liên tục nó rung thế này, chứ nó không phải là nó rung liên tục, vâng, nó liên tục nó rung giống như là, và cả cái chân cũng vậy, hay là cái đầu hay là toàn cơ thể nó cũng đều có một cái sự rung giống như vậy đó, thưa.
Dạ, tại vì khi mà mình nói tiếng Việt là liệt rung á thì nó có chữ liệt, thì mình không hiểu là nó có ảnh hưởng gì tới chức năng hoạt động bình thường của tay chân được.
Thưa quý vị, cái liệt, chữ liệt thì thực tình ra thì ở người bệnh này cũng có những cái dấu hiệu của sự liệt, tức là về nào sau không sử dụng được các cử động hay là hoạt động của cơ thể tay chân hay là gì đó thôi, thành ra mà cái sự liệt đó nó chỉ hơi một chút xíu chứ nó không có nhiều lắm, tức là không liệt hẳn, không dùng được cái tứ chi hay là cái phần, một phần của cơ thể nào đó, thưa quý vị thính giả.
Và dạ, thưa vâng. Nguyên nhân vì sao lại có căn bệnh này hả bác sĩ?
Thực ra thì cho tới bây giờ người ta cũng chưa biết rõ một cách chính xác rằng thì là bệnh này tại sao mà lại gây ra, nhưng có một điểm mà chúng ta cũng biết rõ là nó thiếu một chất dopamine. Vâng, chất dopamine. Mà thưa quý vị biết rằng thì là chất dopamine ở trong cơ thể của mình nó gây ra, và do một cơ quan nào, thưa quý vị, đó là não bộ, tức là trên đầu, trên não của chúng ta, cái chất dopamine này nó được tiết ra và nó coi như là một chất bình thường của cơ thể, nhưng nó, vì một lý do nào đó mà chất dopamine này không được tiết ra đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Chưa rõ nguyên nhân nhưng mà có biết những cái yếu tố nào là nguy cơ để gây nên bệnh không, tức là có những cái nào gọi là tiềm ẩn, nếu mà có những chất đó hoặc là có những cái tác động đó thì có thể dễ bị bệnh Parkinson không bác sĩ?
Thực ra đó thì bất cứ một người nào cũng bị cái bệnh này, chứ không phải là, thành ra nó không có một cái yếu tố hay không có một cái nguyên nhân nào để mà đưa tới biết rõ một cách. Thành ra thí dụ như là một người, cái người bệnh đó về sau người ta mất đi đó, thì người ta mổ tử thi, nếu được phép người ta mổ tử thi mà người ta mổ não bộ ra thì mới biết rằng thì là cái chất dopamine nó bị thiếu. Thành ra nó không có một cái dấu hiệu hay cái gì để mà báo trước cho biết rằng thì là người bị Parkinson đó, thưa quý vị thính giả.
Và cái triệu chứng để nhận biết bệnh, mình nói là cái bệnh này là bệnh rung tay, rung chân, rung rẩy, thì đến lúc mà nó rung rẩy như vậy là đã thành bệnh Parkinson rồi. Nhưng mà trước đó có những cái dấu hiệu nào để sớm nhận biết không bác sĩ?
Thực ra khó mà nói trước được những cái chuyện đó. Tức là mới bắt đầu thì nó có một vài cử động hay một vài hành vi của cái người bệnh mà mình có thể đoán trước được. Đại khái thí dụ như là, thí dụ như người bệnh đang nói mà tự nhiên lại ngưng lại không nói nữa, hay là đang nghĩ, hay là làm một cái việc gì, hay làm cử động đang đi thì tự nhiên bị mở cái bước đi của người bệnh đó, nó giật giật, tức là nó đang đi thì nó lại ngưng lại, đang đi thì nó ngưng lại, hay là cái bàn tay hay cánh tay cũng vậy, nó đang giơ thế này thì thấy rằng thì là tay của mình nó ngưng lại và nó bắt đầu cử động trở lại và bất thường đó, thưa quý vị thính giả.
Bệnh này hay liên hệ tới tuổi già sức yếu, tại vì rung tay rung chân á thì dễ dàng liên hệ và dễ xảy ra ở người cao niên. Nhưng mà có phải chỉ có người cao niên mới bị Parkinson không bác sĩ?
Không cứ rằng thì là người bị cao niên với mới bị Parkinson, nhưng mà thường là khoảng 50 tuổi, sau 50 tuổi là những người này hay bị Parkinson. Chúng tôi có những cái người mà trẻ hơn cũng bị Parkinson. Thành ra cái nguyên nhân mình không biết tại sao. Đó, thưa quý vị khán giả.
Tức là không thể lơ là, bệnh này không dành cho người già mà cũng không chừa bất cứ một cái đối tượng nào, một cái độ tuổi nào. Thì có chăng cái yếu tố di truyền thưa bác sĩ?
Thực tình ra cho tới bây giờ người ta cũng chưa biết rõ cái nguyên nhân của nó. Có thể là do cái truyền hay là một vài cái yếu tố nào đó, những cái nào đó không biết. Nhưng mà chúng ta chỉ biết rằng thì là sau 50 tuổi và thường là đàn ông hay bị Parkinson hơn là đàn bà, hơn là phụ nữ đó, thưa quý vị thính giả và thưa.
Vì bệnh này có liên hệ tới thần kinh cho nên cũng có những thắc mắc là không biết là sử dụng thuốc men, hóa chất này nọ đó, nó có hại cho thần kinh thì nó có liên hệ tới Parkinson không?
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi nghĩ rằng thì là chúng tôi và y học cũng đồng ý với chúng tôi là nếu người bệnh mà dùng một loại thuốc nào mà trong trường hợp này đó là người bị Parkinson thì là thiếu chất dopamine ở trong não nó tiết ra. Thường thường là chất dopamine này nó tiết ra một cách đầy đủ, nhưng mà vì một lý do nào đó mà tự nhiên nó không tiết ra đủ, giống như là người thường khác, giống như là quý vị thính giả và chúng tôi không mắc bệnh thì cũng không bị những trường hợp này. Thành ra cho tới bây giờ chỉ biết rằng thì là chất dopamine là chất quan hệ đối với người bệnh này đó, thưa quý vị thính giả và thưa quý vị.
Và bệnh Parkinson cũng có nhiều người nhầm lẫn hoặc có thể là lẫn lộn với Alzheimer, một căn bệnh khác cũng có tên nước ngoài.
Cái bệnh Alzheimer tức là một cái bệnh nó ảnh hưởng đến trí óc của con người, vâng, của người ta. Và trong cái trường hợp này nó không có những cái cách đi hay là cách nói hay là giống như là trong trường hợp mà bị bệnh Parkinson. Parkinson là thường người ta là cái người bệnh mà hay đi xong rồi tự nhiên ngưng lại, hay là nói tự nhiên không nói nữa, ngưng lại suy nghĩ một chút xíu, đó là một điểm. Và điểm thứ hai là một người bị trong trường hợp bị depression thì trong trường hợp đó khác, là cái trường hợp depressed tức là một cái lý do nào đó, thí dụ như căng thẳng trong lối sống hay là có thể đưa tới cái trường hợp Alzheimer như vậy, hay là một cái lý do nào đó đó mà người ta đưa. Nhưng mà ở trong bệnh Alzheimer không có những cái dấu hiệu hay triệu chứng của một người bị bệnh Parkinson đó, thưa quý vị. Tức là cái trí nhớ nó không nhớ được rõ nó là cái gì, người ta lẫn lộn với những cái này với cái khác. Hoặc là có những cái người mà tới một cái tuổi nào đó, thường thường là lớn tuổi, thí dụ như là phu nhân của một cựu tổng thống tại nước Mỹ, bà đó lớn tuổi, thành ra bà đó cũng về sau này cũng bị Alzheimer mà người ta không biết rõ là tại sao mà lại đưa tới trường hợp Alzheimer đó, thưa quý vị thính giả và quý vị.
Nói về Parkinson, xin hỏi bác sĩ là bệnh này có nguy hiểm không? Nguy hiểm như thế nào?
Dạ, thực tình ra thì thưa quý vị, bất cứ một bệnh nào cũng gây nguy hiểm cho một con người. Huống chi là bệnh Parkinson. Và thưa quý vị, một người chẳng may bị Parkinson thì có nhiều cái vấn đề như chúng tôi đã trình bày. Tức là có những cái hành vi, có những cái dáng đi, có những cái cử động mà nó bất thường mà người khác không có. Và tự chăm sóc cũng không được. Là tại vì người bệnh có những cái vấn đề, có những cái problem, có những vấn đề mà tự họ không chăm sóc được nó lấy mình đó thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Thì có thể là không thể tự ăn uống, tự sinh hoạt, và vì run rẩy tay chân thì đi đứng khó khăn thì cũng dễ té ngã, dẫn ra những cái hậu quả khác. Dạ vâng.
Trường hợp này cái dấu hiệu hay là triệu chứng của nó thì nó cũng giản dị, nghĩa là không có nói là giản dị, thế nhưng mà nó cũng rõ ràng lắm, đã khá như là người bệnh tự nhiên đi đứng hay là cử động hay gì đấy, rồi tự nhiên ngưng lại và không làm nữa, nói cũng vậy, hay chăm sóc giống như là cô Trà My đã nói, tức là tự mình chăm sóc không lấy mình được. Và kính thưa quý vị, đây là một phần mà gọi là chăm sóc, là bổn phận của người thân hay là người trong gia đình mới làm được đó thưa quý vị thính giả.
Để tránh những cái hậu quả của Parkinson đó, thì xin hỏi thăm về cách điều trị. Cũng nhân đây thì bạn Tiến Đồng Nguyễn hỏi là mẹ của bạn bị Parkinson 10 năm rồi. Có thuốc nào ngoài thuốc Madopa hay không ạ?
Thực ra đó thì thưa quý vị thính giả và thưa vị thính giả đó, chúng tôi xin thưa rằng không có một loại thuốc nào để chữa được chất này, mà chỉ có dopamine là có thể dùng để thay thế cho người bệnh. Vâng, thành ra trong một trường hợp này đó thì tôi xin góp ý với lại vị thính giả đó rằng thì là tiếp tục cho bà cụ uống dopamine.
Thưa bác sĩ, bây giờ nói về điều trị thì xin hỏi thăm thêm, chỉ có thuốc thôi chứ không có phẫu thuật, không có can thiệp, không có vật lý trị liệu hay có phương pháp nào khác hả bác sĩ?
Thưa quý vị, tất cả những phương tiện khác đều hỗ trợ để giúp đỡ cho người bệnh khá hơn. Nhưng mà về phương diện phẫu thuật thì chúng tôi nhớ và chúng tôi biết rằng, và y học cũng đồng ý rằng thì là người ta có thể gắn một vài cái chip vào trong não của người bệnh. Và cái chip này đó, chip tức là một cái dụng cụ hay một cái nhất rất là nhỏ lê ti gắn vào não, và nó cũng kích thích cái não bộ của mình để đưa người bệnh để người bệnh tiết ra cái chất dopamine đó thưa quý vị thính giả.
Và điều trị thì là lâu dài chứ có phương pháp chữa trị dứt điểm hẳn hay không?
Thực ra thì chúng tôi xin thưa cùng quý vị là bị Parkinson là một điều rất là bất hạnh. Tức là chúng tôi phải đau lòng mà nói rằng thì là cái trường hợp này người bệnh không thể nào khỏi được, mà chỉ có thể lớn lên. Và thưa quý vị, vì đó, vì một lý do gì đó, có thể là vì bệnh mà về sau này bị mất đó thưa quý vị thính giả.
À, tức là càng ngày càng tăng, càng mạnh hơn, càng trầm trọng, chứ còn không có can thiệp để khỏi dần hay là bớt hẳn, phải không ạ?
Nó chỉ có sự hỗ trợ được người bệnh, chứ không có một cái gì can thiệp để cho người bệnh khỏi hẳn được. Thành ra hỗ trợ là cái vấn đề rất quan trọng, mà cái chuyện hỗ trợ như chúng tôi đã trình bày là phải có gia đình, người thân của gia đình hay là một người bạn bè thân thuộc thì mới có thể hỗ trợ được đó thưa quý vị thính giả và thưa quý vị.
Một bạn hỏi bác sĩ là cái thuốc đặc trị, Hoàng Nghi hỏi thuốc đặc trị Parkinson á, thì xin bác sĩ lặp lại cái tên thuốc lúc nãy bác sĩ có nói.
Dopamine, tiếng Pháp nó gọi là dopamine, D-O-P-A-M-I-N-E. Thì chúng tôi xin nhắc lại cái tên thuốc đó. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị cần có thể ra nhà thuốc Tây, tiệm thuốc Tây, hoặc là một bác sĩ thân thuộc nào của quý vị có thể biên toa này để cho quý vị mua những cái loại dopamine đó thưa quý vị thính giả.
Có thể có thuốc ngoài quầy chứ không cần phải toa bác sĩ.
Không, những cái thứ này là nó cần phải toa của bác sĩ đó thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả.
Vì có liên hệ tới thần kinh cho nên là bắt buộc phải điều trị được bác sĩ hướng dẫn, theo dõi và có toa. Và cái loại thuốc mà phổ biến thì cho Parkinson thì bác sĩ Y Đức vừa mới giới thiệu. Dạ, xin hỏi bác sĩ, bệnh rung vô căn và Parkinson khác nhau như thế nào? Câu hỏi của Toàn Phan.
Dạ, cái bệnh chúng tôi không hiểu rằng thì là cái cửa của vị thính giả đó nói là vô căn, tức là không có một cái nguyên nhân nào. Thì theo chúng tôi nghĩ thì nó cũng giống như là, nó cũng gần giống như là Parkinson mà thôi. Thành ra trong hai bệnh nó cũng vậy, nhưng mà cái tên gọi thì có thể nó khác nhau. Và trong cái trường hợp mà Parkinson thì nó nặng hơn, và trong trường hợp mà gọi là dùng vô căn thì chúng tôi nghĩ rằng thì là nó nhẹ hơn là cái trường hợp mà Parkinson đó, thưa quý vị nhỉ.
Phong Blake hỏi thăm bác sĩ tay run là bị Parkinson hay bị gì? Những khi có việc gì căng thẳng thì càng run hơn là như thế nào? Xin bác sĩ.
Thưa, trong trường hợp này đó thì chúng tôi nghĩ rằng thì là vì đó không bị bị Parkinson, và không bị Parkinson. Mà trong khi nếu mà chúng ta căng thẳng tinh thần hay là có một cái sự gì lo nghĩ hay là sự bồn chồn thì nó cũng xuất hiện nên dáng điệu hay là nét mặt của chúng ta, hay là chúng ta cũng đều cảm thấy. Thành ra hai cái nó khác nhau đó, hai bệnh nó khác nhau đó, thưa quý vị thính giả. Và
dạ,
thưa quý
vâng, tiếp theo câu hỏi của vị khán thính giả này là có phải trên 30 tuổi thì càng dễ bị rung như thế không?
Thưa quý vị thính giả, thì chúng tôi xin thưa rằng thì là bệnh nó xảy ra bất một cứ một lúc nào, nhưng mà thường thường thì các nhà y học đều đồng ý với nhau là sau 50 tuổi ở thì thường thường là các vị đó mới bị bệnh Parkinson đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra ở những giới trẻ cũng có, cũng thường có, là vì bệnh thì nó là một cái vấn đề mà tạo hóa, hay là ông trời muốn rằng thì là người đó bị bệnh thì bất cứ lúc nào cũng có thể khiến người đó bị bệnh được, mà kể cả cái bệnh Parkinson đó, thưa quý vị thính giả và cô Trà My.
Parkinson là hành vi run rẩy tay chân, vậy có liên quan gì tới sự điều khiển của trí não không? Ví dụ như bị tổn thương vùng điều khiển tay chân đó, là câu hỏi của bạn Thanh.
Thực ra đó, nếu bị tổn thương ở vùng não thì nó gây ra nhiều biến chứng, nó có thể là biến chứng khác ngoài cái bệnh Parkinson ra. Đại khái thí dụ như là ở trên não mà bị thương thì nó hậu quả của những vết thương đó, của vết thương đó nó khác hẳn với lại cái trường hợp của Parkinson. Trong Parkinson thì chúng ta biết rằng có cử động, lời nói, hướng đi, vân vân, và sự chăm sóc không tự chăm lo được. Và trong trường hợp mà rõ nhất là ở những người bị thương ở trên não, bị vết thương ở trên não thì có thể là chảy máu, có thể là bể đầu, vân vân, và tất cả những cái công việc làm tay cái chân của người đó nó không bị ảnh hưởng giống như là trong trường hợp mà bị Parkinson đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ, lúc nãy mình có phân biệt Alzheimer với Parkinson, hai căn bệnh phổ biến ở người cao niên. Cũng liên hệ thì vị khán thính giả này hỏi là Alzheimer có liên quan gì tới tê liệt hệ thần kinh trung ương hay không?
Hai cái nó khác hẳn nhau. Trong cái trường hợp bị Alzheimer, tức là trí óc của người đó không nhớ, không biết hay là lẫn lộn giữa việc này và việc khác. Mà trong khi đó thì việc thứ hai, tức là một vị thính giả đã nói, thì nó có thể nó có cái dấu hiệu nó khác hẳn nhau. Thành ra hai cái không thể nào coi là một được đó, thưa.
Nhưng mà Alzheimer có liên quan tới tê liệt hệ thần kinh trung ương không bác sĩ?
Cái vấn đề nó Alzheimer nó cũng một phần nào thôi, thưa quý vị thính giả. Nó cũng ảnh hưởng hay là cũng do cái sự tê liệt của tế bào thần kinh gây ra. Thành ra hai cái trường hợp mà Alzheimer thì nghĩa là nó một phần nào, tức là cái trí nhớ của mình nó thay đổi đi, nó mau quên. Thành ra đấy là một cái dấu hiệu mà cái hệ thần kinh hay là dây thần kinh hay là óc của chúng ta nó bị thay đổi đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, và Alzheimer có phải là di truyền hay không?
Thực ra thì cho tới bây giờ người ta cũng chưa biết rõ rằng thì là Alzheimer có di truyền hay là không. Mà người ta chỉ biết rằng những bệnh này nó xảy ra, nó tới với người bệnh. Nhiều khi, như chúng tôi đã trình bày, là nó bất thường, nó tới chứ nó không xảy ra thường xuyên đó, thưa quý vị thính giả.
Lê Quang Vinh xin bác sĩ cho biết có cách nào hồi phục trí nhớ khi bị tổn thương bán cầu não trái do đột quỵ hay không?
Cái trường hợp bị đột quỵ, tức là bị sốc hay là bị bể một mạch máu hay là gì đó và nó đưa tới đột quỵ. Và trong cái trường đột quỵ thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi đề nghị với quý vị là nên đưa tới một bác sĩ chuyên môn về hệ thần kinh, nhất là hệ thần kinh về mạch máu, để người ta coi và người ta hướng dẫn cách điều trị đó, thưa quý vị thính giả.
Lan Lê, năm nay tôi 62 tuổi, thường hay quên, có cách nào điều trị không thưa bác sĩ?
Thực ra mà nói thì bệnh hay quên nó là bệnh của tất cả mọi người, ngay cả chúng tôi. Vâng, ngay cả chúng tôi đôi khi cũng quên, nói trước lại quên sau. Thành ra cái chuyện mà gọi là quên hay quên, mà nó, nếu mà chúng ta hoạt động bình thường thì nó không sao, lâu lâu chúng ta hay quên thì nó cũng là chuyện bình thường mà thôi. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là không có một cách nào để điều trị bằng cách là bây giờ chỉ có một cách duy nhất là chúng ta ghi vào một tờ giấy, và trong cái tờ giấy đó chúng ta ghi rõ ngày hôm đó sẽ làm cái gì, sẽ làm cái gì, giờ đó sẽ làm cái gì, thì chúng ta để trên tủ lạnh hay là ở một chỗ nào chúng ta nhìn thấy một cách dễ dàng, thì thưa quý vị đó chỉ là một cách để chúng ta nhắc nhở mà thôi đó, thưa quý vị thính giả.
Trí Phan hỏi thăm bác sĩ là thuốc Madopa có chữa được bệnh rung hay không?
Madopa nó cũng là thuốc chữa bệnh liệt rung đó, thưa vị thính giả.
Trần Khả Tú xin hỏi bác sĩ phương pháp nào làm cho tóc bạc hết, vì tuổi còn trẻ mà bị tóc bạc đó, thì không biết là có cách nào để có thể chữa trị được hay không?
Vâng, thưa quý vị, thực ra đó, tóc bạc thì nhiều khi những thí dụ như ngày xưa ở bên Trung Hoa thì người ta nói rằng thì là ông Ngũ Tử Tư mà sau một đêm suy nghĩ sáng hôm sau tóc ông nó bạc hết. Thế thì cho tới bây giờ người ta cũng không biết tại làm sao. Người ta biết rõ rằng thì là tại sao tóc là bạc, nhưng mà cũng có một số thì không biết tại sao mà tóc là bạc. Thưa quý vị, tóc đen là tại vì nó có chất hắc tố, tức là melanin nó làm ở trong đó, và ánh nắng khi nó dọi vào thì nó làm cho người đó cảm thấy tóc đen. Còn những người mà bị tóc trắng đó thì thưa quý vị, nhiều khi nó tự nhiên mà có, hay là cái đó là vấn đề là trời cho thì nó, cái tóc nó bạc, hoặc là những cái melanin nó mất đi đó, thưa quý vị, nó không còn nữa thì nó sẽ gây ra cái tóc bạc đó, thưa quý vị thính giả.
Câu hỏi kế tiếp, chất cannabis có ảnh hưởng gì đến Alzheimer không? Nó được tìm thấy trong cây thuốc phiện.
Thưa quý vị, thực ra thì bệnh Alzheimer tới bây giờ người ta chưa biết rõ nguyên nhân, và người ta cũng chưa hiểu rằng thì là tại sao hay là những cái chất nào mà nó gây ra cái đó. Thành ra cái cannabis có phải không ạ? Thành ra cannabis nó là một cái loại lá mà người ta dùng để hút, tức là và khi hút vào thì cảm thấy phê, trong người cảm thấy phê và cảm thấy nghĩa là có những cái hành động nó khác thường chút xíu. Nhưng mà cannabis không phải là thứ mà nó gây ra cái bệnh đó, nó thưa về thính giả.
Câu hỏi tiếp theo của Toàn Phan, ba tôi bị rung tay cách đây 10 năm rồi. Đi khám bệnh bác sĩ nói là rung vô căn lành tính. Xin hỏi bác sĩ, bệnh này có chữa khỏi được không? Chữa như thế nào?
Thật ra đó thì thưa quý vị, nếu mà bị rung tay mà lành tính, thành ra cái bệnh này nó cũng... Nhưng mà chúng tôi xin thắc mắc rằng thì là người bệnh có những cái dấu hiệu giống như là bệnh Parkinson hay là không? Và nếu chỉ là rung bình thường thì thưa quý vị, có thể là một cái chuyện bình thường mà không ảnh hưởng tới cái sức khỏe nhiều lắm đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra trong trường hợp này mà vị thính giả đó nói rằng từ năm 10 năm nay mà ông ấy có đưa trị bằng thuốc gì hay không, thưa cô Trà My?
Dạ chưa, không có nhắc tới phương pháp điều trị, chỉ nói là bệnh rung vô căn lành tính.
Thành, nếu mà ông ấy bình thường thì chúng tôi nghĩ rằng không sao, là tại vì cho tới bây giờ đó thì ông ấy bị rung tay, thì thưa quý vị, cái vấn đề rung tay như vậy đó thì nó cũng có nhiều nguyên nhân lắm. Thành ra thí dụ như đói bụng cũng làm cho rung tay, hay là chúng ta bị một cái xúc động mạnh nó cũng làm rung tay. Thành ra thưa quý vị, nếu mà ông vị thính giả đó vẫn khỏe mạnh thì chúng tôi nghĩ rằng thì là không sao đó, thưa vị thính giả đó.
Dạ, câu hỏi của Hiền Nguyễn, có cách nào giúp cho chữa trị bệnh tiểu đường hay không, và trị dứt điểm hẳn hay không?
Thực ra thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi rất là làm tiếc mà thưa rằng thì là cái bệnh tiểu đường không thể nào chữa dứt được. Vâng, không thể nào chữa dứt được. Và thưa quý vị, chắc là quý vị cũng nghe nói rằng thì là bệnh tiểu đường thường thường thì nó chia ra làm hai loại, có phải không ạ? Thành ra loại thứ nhất và loại thứ hai. Loại thứ nhất tức là cần đến insulin. Insulin tức là một cái kích thích tố mà do cái tụy tạng của mình nó tiết ra. Và trong trường hợp này bị loại 1, tức là thường thường nó là ở những người trẻ tuổi. Và suốt đời cái người đó phải dùng insulin, phải trích insulin để mà kiểm soát cái lượng đường ở trong máu. Còn loại 2 thì thưa quý vị, người bệnh tiết ra insulin nhưng mà vì một lý do nào đó không, cơ thể không dùng được insulin, hay là một chất insulin đó nó khiến cho người cơ thể không dùng được, và người bệnh phải dùng thuốc viên để mà uống, thuốc viên để mà uống. Thành ra hai cái bệnh nhau, ngoại nột loại 2, hai cái nó khác nhau. Và cái thưa quý vị là cái loại 2 thì thường thường nó gây ra do nếp sống của con người chẳng hại, ví dụ như là ăn một cách vô điều độ vân vân, thì nó cũng gây ra cái loại 2. Nhưng mà nói chung là thưa quý vị, cả loại 1, loại 2 là không thể nào chữa dứt được đó, thưa quý vị thính giả và cô Trà Minh.
Dạ, Tuấn ND xin hỏi là đạp xe đạp thụ động có gắn motor có thể giảm triệu chứng rung sau khi đạp xe hay không?
Chúng tôi nghĩ rằng thì là nó cũng hơi cũng giúp một phần nào, vâng, một phần nào cho cái sự rung. Nhưng mà tôi không hiểu rằng thì là bạn đó bị rung nó như thế nào, rung làm sao và có gây ra trở ngại cho sức khỏe hay là không. Và nếu bình thường mà đạp xe đạp mà cảm thấy bất rung thì thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng thì nó cũng không sao, là vì dùng thêm một cái phương tiện nào đó để mà cả làm cho mình cảm thấy thoải mái thì ta tiếp tục là sử dụng cái đó cũng không sao đó, thưa quý vị thính giả và quý vị.
Dạ, câu hỏi tiếp theo của vị này là hoặc có cái cách tập thể dục nào khác để giúp giảm triệu chứng rung tay chân hay không?
Thực ra thì thưa quý vị, có những cái tập thể dục hay là các cử động khác nó làm một phần nào mà nó bị rung. Thế mà chúng tôi phải biết rõ rằng, chúng tôi muốn biết rõ rằng thì là người, trường hợp mà người bị rung nó sẽ rung như thế nào, rung thường trực hay là rung gây ra những khó khăn. Còn nếu chỉ rung thường thường đó, thưa quý vị, thì tập thể thao, thì tất cả các môn tập thể thao đều tốt cả cho cơ thể của con người nói chung đó, thưa quý vị thính giả và quý vị.
Dạ vâng, vẫn tiếp nối với chủ đề bệnh Parkinson, sao để phòng tránh cái bệnh này, để khỏi phải chữa, đó là vấn đề rất là quan trọng. Xin hỏi bác sĩ là có cách nào phòng ngừa Parkinson?
Thưa quý vị thính giả, thực ra thì chúng tôi rất lấy làm buồn để mà thưa cùng quý vị thính giả là chúng ta không có cách nào để mà phòng ngừa cái bệnh Parkinson được. Bệnh Parkinson, một người bị bệnh Parkinson tự nhiên, đột nhiên mà bị được có những cái trường hợp này, là chúng tôi có những người, một người bạn cũng là một bác sĩ mà về sau ông ta mất đi cũng vì bệnh Parkinson, và ông đó cũng đã được gắn một vài cái chip vào trong óc và để giúp đỡ cho ông, nhưng mà ông đó vẫn mất đi. Thành ra chúng tôi rất là buồn mà thưa cùng quý vị thính giả rằng những người bị Parkinson thường thường là phải kéo dài cuộc đời của mình với những khó khăn như vậy cho tới khi nào mà mất đi nó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, thưa bác sĩ Võ Tuấn Vũ, có nên cách ly bệnh nhân Parkinson với những cái việc như điều khiển phương tiện giao thông, công cụ lao động hay những hoạt động có nguy hiểm cho bản thân và mọi người xung quanh?
Thực ra thì thưa quý vị thính giả, nếu mà gọi là cách ly, tức là để
không cho người đó vận hành những tàu xe máy móc công cụ.
Trường hợp đó, những trường hợp này cũng rất là nguy hiểm cho chính bản thân của người bệnh, cho gia đình và cho những người khác. Bản thân của người thận, người bệnh là cái vị này, thí dụ như là đang bị bệnh liệt trung, bị Parkinson mà lái xe, nhiều khi rung tung trong người thì nhiều khi cũng không điều khiển, không tự control, kiểm soát được những hành vi của mình và đưa tới những cái trường hợp như vậy. Thí dụ như là đang lái xe mà tự nhiên bị lên cơn liệt dung như vậy thì nó gây ra tai nạn, và tai nạn đó tức là thiệt hại về phần mình và phần người khác nữa. Rồi thêm vào đó chăng nữa là có những cái hành vi, có những thái độ, có những lời nói của người này, và nếu chúng ta để cho họ đi một cách tự nhiên làm việc thì cũng không nên. Thành như chúng tôi nghĩ rằng thì là cần phải một sự chăm sóc của người thân, gia đình hoặc là người bạn bè vân vân để giúp cho người bệnh đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô giáo.
Thưa bác sĩ, thời gian không còn nữa, một câu hỏi cuối cùng. Cháu 33 tuổi uống nhiều nước hoặc là uống bia nhiều thì đi tiểu rất nhiều, như vậy có phải là bệnh không?
Thực ra thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi không cho rằng thì là uống nhiều nước mà hoặc là bia mà lại là một bệnh ở trong người, là một bệnh. Mà trong trường hợp uống nhiều nước, tất nhiên đó là chuyện thường, là chúng ta uống nước vào thì chúng ta phải đi tiểu ra ngoài, có phải không ạ? Thành ra nếu mà trong người cơ thể và không sao cả thì vẫn uống cũng không sao hết. Uống bia, uống rượu tất nhiên cũng được. Thế nhưng mà có cái là rượu hay bia, nếu mà chúng ta uống nhiều quá thì sẽ đưa tới say xỉn. Và trong trường hợp say xỉn thì có thể có những hành động mà chúng ta nghĩ rằng thì là không hợp pháp với lại luật lệ của địa phương đó, thưa quý vị khán giả. Thành ra tôi nghĩ rằng thì là uống nhiều nước là một chuyện rất tốt của cơ thể người ta. Vâng.
Thưa bác sĩ, cuối cùng thì có một câu hỏi của Lý Thảo là có bác sĩ có sách hay là tài liệu nào của bác sĩ hay không? Bạn muốn tìm hiểu để tham khảo?
Thực ra thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi cũng xuất bản nhiều tác phẩm sách viết về sức khỏe. Và những sách này nếu quý vị thính giả cần tới mà cho chúng tôi địa chỉ và chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị và chúng tôi sẽ biếu không những cái sách này đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ý Đức rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Bạn đã xem webcast nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Các chiến dịch nhằm quét sạch tàn dư của nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria đang được tiến hành, theo lời đại tá Sean Ryan, phát ngôn viên cho lực lượng đặc nhiệm chung hỗn hợp của chiến dịch Inherent Reserve. Tại Iraq, các chiến dịch của lực lượng an ninh Iraq đang giành lại đất nước và đang truy đuổi những tàn dư của nhà nước Hồi giáo trong sa mạc Anbar và ở vùng núi Kirkuk, Diyala và Salah ad-Din, đại tá Ryan cho biết. Lực lượng an ninh Iraq tiếp tục xác định vị trí, nhận dạng và tiêu diệt những tàn dư của nhà nước Hồi giáo, ngoài việc chiếm giữ đường xá và cơ sở hạ tầng khỏi các vụ tấn công của những phần tử xấu. Chỉ trong tuần đầu tiên của tháng 8, các chiến dịch của lực lượng an ninh Iraq trên khắp nước đã dẫn tới việc bắt giữ hơn 50 tình nghi là kẻ khủng bố và 500 thiết bị nổ tự chế cùng đạn dược. Thêm nữa, lực lượng an ninh Iraq tiếp tục khai thông và chiếm giữ các cơ sở hạ tầng trọng yếu như những con đường tấp nập ở Erbil và Kirkuk, Hawija, Samara, Salah ad-Din cũng như cơ cấu quyền lực của khu vực này, vốn là mục tiêu tấn công khủng bố của nhà nước Hồi giáo hồi gần đây. Ở Syria, đại tá Ryan nói các lực lượng liên minh và các đối tác đang chuẩn bị cho giai đoạn 3 của chiến dịch Roundup, mà cuộc tiến công trên bộ của nó vẫn chưa bắt đầu. Chiến dịch Roundup là một nỗ lực nhằm đẩy nhanh sự thất bại của nhà nước Hồi giáo ở lãnh thổ cuối cùng mà họ nắm giữ ở thung lũng sông Euphrates. Trong khi lực lượng phòng vệ Syria đang chuẩn bị cho cuộc tiến công, họ cũng đang cho phép thường dân được an toàn rời khỏi Hajin, thành trì cuối cùng của nhà nước Hồi giáo ở thung lũng sông Euphrates, và đảm bảo rằng các chiến binh nhà nước Hồi giáo tìm cách thoát khỏi khu vực này sẽ bị bắt giữ. Trong lãnh thổ còn lại, ở đông bắc Syria, các lực lượng an ninh địa phương đang giữ an ninh cho các thành phố thông qua lực lượng chấp pháp và các hoạt động chống thiết bị nổ tự chế, cho phép các nỗ lực bình ổn dân sự tiếp tục đà ngăn chặn nhà nước Hồi giáo trỗi dậy trở lại. Cuối cùng, những nỗ lực bình ổn trên khắp Iraq và Syria tiếp tục ngăn chặn sự xuất hiện trở lại của những điều kiện từng cho phép nhà nước Hồi giáo trỗi dậy. Ở Iraq, chính phủ đang nỗ lực cải thiện điều kiện sống trên khắp đất nước bằng cách giải quyết các lĩnh vực cần được quan tâm nhất, đặc biệt là tái thiết cơ sở hạ tầng bị hư hại do cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo và cung cấp cho người dân những dịch vụ thiết yếu hàng ngày như điện và nước. Tại Syria, những nỗ lực bình ổn tập trung vào việc cứu mạng người, tháo gỡ mìn, nước, điện và cung cấp các dịch vụ thiết yếu. Hoa Kỳ và các đồng minh Hoa Kỳ quyết tâm không chỉ đánh đuổi nhà nước Hồi giáo khỏi Iraq và Syria mà còn khiến họ không bao giờ có thể quay trở lại được nữa.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.